khi Pháp trao huân chương bắt đầu bội tình cho một số nhà độc tài thế giới. Seoul khó thở vì ô nhiễm không khí. Hà Lan muốn từ bỏ hình ảnh thiên đường hút cỏ và dữ liệu cá nhân nằm trong tầm ngắm tại Áo. Thưa quý thính giả, trên đây là những chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này của RFI tiếng Việt. Tổng thống Syria Bashar al-Assad được Tổng thống Pháp Jacques Chirac trao huân chương bắt đầu bội tình vào tháng 6 năm 2001. Khi đó, ông được cho là niềm hy vọng làm thay đổi Syria. 17 năm sau, Tổng thống Emmanuel Macron quyết định tiến hành thủ tục tước danh hiệu này. Ngày 19 tháng 4, 4 ngày sau thông báo từ phía Pháp, Tổng thống Syria đã trả lại huân chương bắt đầu bội tình thông qua sứ quán Rumani ở Damas cho Pháp vì ông thấy không còn vinh dự đeo huân chương do một chế độ nô lệ của Hoa Kỳ và yểm trợ khủng bố trao tặng, theo thông cáo của Phủ Tổng thống Syria. Trước đó, tại Pháp, một bản kiến nghị tước huân chương bắt đầu bội tình của Bashar al-Assad đã được gửi lên Tổng thống Macron. Giải thích với đài France 3, giáo sư Jean-Pierre Filiou, Đại học Sciences Po cho rằng Tổng thống Syria không còn xứng được mang danh hiệu cao quý nhất của Pháp.
Trước hết phải nhắc đến danh dự của nước Pháp. Người ta không thể hình dung ra được là một tên đao phủ, một kẻ chuyên chế, bạo chúa mà nước Pháp phải huy động lực lượng quân sự đến tấn công cách đây vài ngày lại vẫn có thể tiếp tục mang biểu tượng bắt đầu bội tình, dù chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà thôi.
La Grande Croix de la Légion d'honneur.
Nhìn từ nước ngoài, huân chương bắt đầu bội tình rất được trân trọng và là một vinh dự. Tuy nhiên, dường như Điện Élysée đã nhiều lần trao bắt đầu bội tình cho nhầm người, theo kênh France 2, như cho ba nhà độc tài Benito Mussolini của Ý, tướng Franco của Tây Ban Nha và nhà lãnh đạo Nicolae Cosescu của Rumani. Ngoài ra còn phải kể đến cựu Tổng thống Ben Ali cầm quyền tại Tunisia trong suốt 24 năm và bị truất quyền trong cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập. Chính Tổng thống François Mitterrand là người trao huân chương danh giá của Pháp cho nhà lãnh đạo này vào năm 1989. Sau người cha Omar Bongo, đến lượt con trai Ali Bongo, 9 năm cầm quyền tại Gabon, cũng được Tổng thống Nicolas Sarkozy trao danh hiệu này vào năm 2010. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng được Tổng thống Jacques Chirac tặng huân chương bắt đầu bội tình vào năm 2006 và chỉ có truyền hình Nga đưa tin sự kiện. Còn tổ chức phóng viên không biên giới tại Pháp cho đó là điều lăng nhục đối với những người đấu tranh tại Nga vì tự do báo chí và dân chủ của nước họ. Không chỉ có Bắc Kinh thường có báo động đỏ về mức độ ô nhiễm môi trường, Seoul, thủ đô của Hàn Quốc, cũng đang phải đối mặt với không khí độc đến mức nhiều trường học phải dựng phòng thể thao ảo để thay thế hoạt động ngoài trời. Theo thông tin viên RFI Frederic Ojardias tại Seoul, đó thường là một căn phòng rộng, được trang bị rất nhiều camera chiếu hình ảnh lên tường.
Ý tưởng này được đưa ra nhằm thay thế hoạt động thể thao ngoài trời khi lượng hạt bụi nhỏ có quá nhiều trong không khí và gây nguy hiểm cho sức khỏe. Theo Bộ Thể thao Hàn Quốc, những thiết bị này đã được thử nghiệm tại 10 trường và cho đến cuối năm nay, 178 trường sẽ được trang bị như vậy, với tổng chi phí là 5 triệu euro. Ngày 18 tháng 4 2018, Sở Giáo dục Seoul hứa lắp máy lọc không khí ở mỗi nhà trẻ, trường cấp 2 và cấp 3 ở thủ đô từ nay đến năm 2020. Lời hứa này cũng cho thấy rõ lo lắng của người dân vì tình trạng ô nhiễm đạt đỉnh từ nhiều tuần nay. Ô nhiễm không khí trở thành vấn đề trọng tâm trong kỳ bầu cử thành phố vào tháng 6 tới đây.
Người dân Seoul giờ phải sống chung với ô nhiễm, khẩu trang bịt mặt không còn gì là xa lạ trên đường phố Seoul và bán chạy như tôm tươi cùng với máy lọc khí. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này? Thông tin viên Frederic Ojardias giải thích.
Các phân tử gây ung thư chủ yếu là do các nhà máy nhiệt điện và xe hơi phát thải. Một phần của tình trạng ô nhiễm này còn do các khu công nghiệp ở Trung Quốc và thổi sang Hàn Quốc khi gió đổi chiều. Nhưng chính Hàn Quốc cũng phát thải một phần lớn hạt bụi nhỏ gây ô nhiễm. Chính phủ bị chỉ trích rất nhiều vì dự án xây ít nhất 9 nhà máy nhiệt điện mới. Nhiều nhà quan sát phẫn nộ, không ngần ngại so sánh, tình trạng ô nhiễm còn nghiêm trọng hơn cả mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên, theo xã luận của nhật báo Jungang. Đồng thời, lên án chính phủ trốn tránh việc tìm ra giải pháp triệt để về vấn đề này. Ý tưởng lập các phòng thể thao ảo và máy lọc không khí trong trường học thực ra chỉ là một giải pháp tạm thời vì các thiết bị này ngốn điện và như vậy lại càng làm trầm trọng thêm vấn đề.
Pháp Phải chăng Hà Lan đang muốn từ bỏ danh hiệu thiên đường hút cỏ? Sau nhiều thập kỷ khoan dung, Hà Lan dần xem lại quyết định cho phép tiêu thụ ma túy nhẹ. Trường hợp mới nhất là thành phố La Hay, nơi có trụ sở của chính phủ, đã quyết định cấm tiêu thụ các loại chất gây nghiện ở nhiều khu phố. Thông tin viên Pierre Benazé giải thích.
Kể từ giờ là chính thức, Tòa thị chính La Hay đã quyết định áp dụng lệnh cấm hút cần sa ở 13 khu phố, gần như chiếm một nửa diện tích của thành phố. Trong danh sách những nơi có liên quan, theo nghị định của Tòa thị chính, có khu trung tâm Binhof, nơi có trụ sở chính phủ, Thượng viện và Hạ viện. Tiếp theo là khu quanh nhà ga trung tâm và một số nơi công cộng như Zuider Park. Ngoài cấm hút cần sa, trước đó uống rượu tại nơi công cộng cũng đã bị cấm ở những khu vực này. Nguyên nhân dẫn đến nghị định nói trên là những lời phàn nàn của người dân vì khói cần sa và tiếng ồn vào ban đêm.
Để áp dụng chặt chẽ lệnh cấm, trong 2 tuần đầu, cảnh sát chỉ nhắc nhở người vi phạm. Sau đó, cảnh sát sẽ kiểm tra thường xuyên hơn. Người bị bắt quả tang vi phạm sẽ phải chịu những hình phạt khá nặng. Đây là một quyết định cắt đứt với chính sách khoan dung từ hơn 40 năm qua tại Hà Lan.
Chính sách khoan hồng, tiếng Hà Lan gọi là Gedoogbeleid, được ban hành năm 1976. Nhưng phải nhắc lại là mục đích chính thức là hạn chế việc tiêu thụ các loại ma túy nhẹ. Dù chính phủ Hà Lan đánh thuế bán cần sa, nhưng điều kiện hoạt động được quy định rất chặt chẽ. Ví dụ cấm bán hơn 5 gram cỏ cho cùng một người trong một ngày. Cuối cùng thì lệnh cấm một phần này thực ra không hẳn là mới. Và điều này phù hợp với xu hướng chung của chính phủ là giảm bớt số lượng coffee shop trên đất nước. Hiện tại ở Hà Lan có 573 tiệm, tức ít hơn 300 tiệm so với cách này 20 năm. Để ngăn tình trạng du lịch ma túy, Hà Lan đã cấm bán cần sa cho những người không thường trú tại đây, và lệnh này được áp dụng ở các tỉnh biên giới với Bỉ. Nhiều thành phố như Rosende hay Beekenkopson cũng đã đóng cửa tất cả các tiệm coffee shop. Ở La Hay cũng như Rotterdam, hiện cũng có nhiều khu vực không cần sa xung quanh các trường học. Người ta cũng thấy nhiều biển cấm hút cần sa và uống rượu tại nhiều con phố ở thành phố Amsterdam.
Đời tư của người dân Áo sử dụng Facebook có nguy cơ bị soi mói thêm một lần nữa vì một dự thảo luật cho phép truy cập dữ liệu cá nhân được chính phủ đưa ra thảo luận ngày 16 tháng 4 vừa qua tại nghị viện. Và nếu được thông qua, luật mới sẽ có hiệu lực từ năm 2019. Tuy nhiên, rất nhiều hiệp hội bảo vệ dữ liệu tỏ ra lo lắng và chỉ trích mạnh mẽ vì luật mới cho phép các cơ quan nghiên cứu truy cập thông tin của người dân, dù là vô danh, được lưu trong hệ thống tin học như dữ liệu về hồ sơ y tế của họ, gồm các báo cáo điều trị hoặc các đơn thuốc. Thông tin viên Izor Iaz giải thích từ Vienna.
Một số tổ chức phi chính phủ cho rằng khó bảo đảm được hoàn toàn tính vô danh khi thu thập khối lượng lớn dữ liệu. Nói rõ hơn, dữ liệu càng nhiều thì càng dễ tiếp cận được một cá nhân thật. Tuy nhiên, những lời chỉ trích tập trung nhiều nhất vào câu hỏi ai sẽ được quyền truy cập những dữ liệu này. Dự thảo luật xác định một phạm vi rất rộng. Các tổ chức nghiên cứu có thể được sử dụng những dữ liệu đó từ các trường đại học đến các ban nghiên cứu của các tập đoàn công nghiệp. Tất cả lại không có cùng lợi ích. Trên Twitter, các hiệp hội đã báo động đến người dùng Internet. Đúng là nếu không có những hiệp hội đó, dự thảo luật này sẽ không được chú ý.
Dự thảo luật trên lại được đưa ra thảo luận tại Áo vào đúng lúc Facebook đang đối đầu với tai tiếng dữ liệu của vài triệu người sử dụng bị khai thác bất hợp pháp.
Đúng vậy, chính vì thế, người dân Áo lại càng nghi ngờ về việc sử dụng dữ liệu cá nhân, và điều này cũng giải thích tại sao dự thảo luật của chính phủ không được ủng hộ. Hội luật gia Max Stream, nổi tiếng thế giới của Áo, trên Twitter cho rằng dự thảo luật trên không phù hợp với pháp chế châu Âu, còn đảng tự do NEOS chỉ trích dự luật mơ hồ và thiếu rõ ràng. Thậm chí, ngay cả Hiệp hội Bác sĩ Áo cũng lên tiếng phản đối dự luật. Tiếng nói cuối cùng giờ thuộc vào các nghị sĩ.